Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tục đàm phán về chương trình vũ khí mà Iran bị nghi ngờ.
It has installed additional centrifuges in its Fordo nuclear complex.
Thông tín viên đài VOA tại London sẽ có vài nhận định về tác động của các cuộc đàm phán. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Phe đối lập Syria cam kết sẽ tham dự hội nghị cấp cao ở Roma.
Rơi khinh khí cầu ở Ai Cập, 19 người thiệt mạng.
Thêm một tăng sĩ Tây Tạng tự thiêu ở miền Trung Trung Quốc.
Cựu siêu sao bóng rổ Mỹ đến Bắc Triều Tiên với sứ mệnh ngoại giao bóng rổ.
Tổng Bí thư Việt Nam yêu cầu xử lý suy thoái tư tưởng chính trị. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài nhận định về các cuộc đàm phán có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Nhóm quốc gia được gọi là P5+1 gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức đang họp với các đại diện của Iran trong ngày hôm nay tại Kazakhstan, theo tường thuật của thông tín viên VOA Andrei Denesnera tại thủ đô Washington. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa các bên từ 8 tháng nay và sẽ tập trung một lần nữa vào chương trình vũ khí hạt nhân mà Iran bị nghi ngờ. Mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết.
Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tin rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran nói chương trình của họ là nhắm các mục tiêu dân sự và hòa bình. Từ nhiều năm nay, cộng đồng quốc tế đã tìm cách thuyết phục Iran để chấm dứt chương trình tinh chế hạt nhân, nhưng không đạt được kết quả. Uranium được tinh chế ở độ thấp có thể được sử dụng cho các nhà máy điện hạt nhân, nhưng nếu được tinh chế ở độ cao thì uranium là một phần cấp thiết của một quả bom hạt nhân. Ông Darrow Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, một công ty khảo cứu tư nhân, nói rằng kể từ vòng đàm phán lần trước vào tháng 6 năm ngoái, Iran đã tiếp tục thực hiện được tiến bộ dần dà nhưng chắc chắn trong chương trình tinh chế uranium của họ.
It has installed additional centrifuges in its Fordo nuclear complex.
Iran đã thiết đặt thêm các máy ly tâm ở khu nhà máy hạt nhân Fordo, là khu nhà máy kiên cố dưới mặt đất. Cơ sở đó nay có gần 3.000 máy ly tâm, tuy chỉ có khoảng chưa đầy 1/3 trong số đó là đang hoạt động.
Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế mới đây nói rằng Iran đã bắt đầu thiết đặt một thế hệ mới các máy ly tâm tại nhà máy tinh chế Natanz. Và cơ quan này nói Tehran tiếp tục tinh chế uranium ở mức 20%. Các chuyên gia nói uranium ở mức có thể chế tạo vũ khí phải được tinh chế tới độ đậm đặc là 90% để có thể được sử dụng như chất liệu gây nổ trong một quả bom hạt nhân. Nhiều chuyên gia, trong đó có ông Joe Rubin thuộc quỹ Flowshares, một tổ chức an ninh toàn cầu, nói rằng Iran vẫn còn lâu mới đạt được mục tiêu sản xuất vũ khí hạt nhân.
The concern, however, is that Iran is putting in the building blocks to have the capability.
Tuy nhiên, sự quan ngại là Iran đang đặt nền tảng cho khả năng tiến tới việc chế tạo bom, là họ đang thiết đặt các máy ly tâm hiện đại và hoàn thiện tiến trình tinh chế đến điểm mà họ sẽ phải quyết định, sau đó thì họ sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu. Nhưng chúng ta chưa ở điểm đó.
Trong một nỗ lực làm áp lực, buộc Iran phải chấm dứt chương trình tinh chế hạt nhân. Trong mấy năm vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua các nghị quyết áp đặt các biện pháp chế tài Iran. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác, kể cả Hoa Kỳ, đã áp đặt các biện pháp riêng của họ. Ông Joe Rubin và những người khác cho rằng các biện pháp chế tài này đã tác động mạnh đến nền kinh tế Iran.
What these sanctions have done is beyond the penalties that they've inflicted, they've also rallied.
Điều mà các biện pháp này đã làm vượt quá các hình phạt mà chúng đã gây ra. Chúng còn quy tụ được sự đoàn kết quốc tế về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Trung Quốc và Nga tham gia rất nhiều vào các biện pháp chế tài này, cũng như Liên hiệp châu Âu ngoài Hoa Kỳ.
Các biện pháp chế tài nằm trong khuôn khổ các cuộc thảo luận khi các đại diện của 6 quốc gia và Iran họp tại Altami ở Kazakhstan. Các chuyên gia nói, vấn đề là Iran sẵn sàng tiến hành các bước cụ thể nào, tỉ như hạn chế chương trình tinh chế uranium để đổi lấy việc nới lỏng chế tài. Ông Bruce Ligon là nhà ngoại giao Mỹ kỳ cựu ở Tehran khi ông cùng với 51 người Mỹ khác bị Iran bắt làm con tin vào năm 1979 và bị giam giữ trong 444 ngày. Ông nói cuộc họp Autumn quan trọng chỉ vì nó đang diễn ra.
Diplomacy is always the way to go. I'm a diplomat. I've lived with this issue for a long time.
Ngoại giao luôn là con đường phải theo. Tôi là một nhà ngoại giao. Tôi đã sống với vấn đề này rất lâu. Đó là một công cụ luôn có sẵn. Ngoại giao là đàm phán, bàn luận giữa những bên chính có liên quan, nhưng sẽ không đem lại kết quả gì cho đến khi các bên chính liên quan có một mức độ khích lệ nào đó từ phía giới lãnh đạo ở cả hai nước. Ta không thể có được một tiến trình ngoại giao trừ phi có một mức độ hòa giải, thỏa hiệp về phía cả hai bên.
Nhiều chuyên gia không trông đợi đạt được mấy tiến bộ tại cuộc đàm phán ở Almaty bởi lẽ Iran dự trù sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 6. Các chuyên gia nói điều đó sẽ khiến cho các giới chức Iran khó mà nhượng bộ tại cuộc đàm phán này.
Tiếp tục bản tin quốc tế, giới lãnh đạo đối lập Syria nói họ sẽ tham dự hội nghị quốc tế tại Roma trong tuần này sau khi cứu xét khả năng tẩy chay hội nghị vì điều mà họ cho là tình trạng thiếu quyết tâm hành động của các nước khác để chấm dứt bạo lực ở Syria. Trong một thông cáo trên trang mạng Facebook của ông vào chiều tối hôm qua, người lãnh đạo Liên minh Quốc gia Syria Ahmed al-Khatib nói rằng các lãnh đạo đối lập khác đã cùng với ông quyết định thôi không đến dự hội nghị những người bạn của Syria được tổ chức vào ngày thứ Năm sắp tới. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hoan nghênh quyết định đó, nói rằng buổi họp này là một cơ hội quan trọng để phe đối lập chia sẻ quan điểm của họ về cuộc khủng hoảng tại Syria. Ông Biden nói với ông Khatib trong một cuộc điện đàm hôm qua rằng hội nghị tại Roma cũng là một cơ hội để thảo luận phương cách nhằm hỗ trợ phe đối lập và nhân dân Syria. Tòa Bạch Ốc cho hay là tân Ngoại trưởng Kerry sẽ tiếp xúc với các thành viên thuộc phe đối lập Syria. Lên tiếng trong sau các cuộc thảo luận với Thủ tướng Anh David Cameron và Bộ trưởng Ngoại giao nước này là William Hague hôm qua, ông John Kerry nói rằng bạo lực tiếp diễn ở Syria là bằng cớ cho thấy Tổng thống Bashar al-Assad cần phải rời bỏ chức vụ. Ông Kerry cũng lên án điều mà ông mô tả là những vụ giết chóc bừa bãi bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kerry, bác bỏ đề nghị mới nhất của chính phủ Syria muốn thương thuyết với phe đối lập. Ông Kerry nói hành động đánh bom các khu dân sự trong mấy ngày gần đây càng khiến cho khó có thể chấp nhận được đề nghị này. Từ London, nơi ông Kerry bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên giữ chức ngoại trưởng, thông tín viên VOA Al Pessin gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Ngoại trưởng Kerry lên án vụ đánh bom ở Aleppo. Ông nói hành động đó chỉ khẳng định thêm quan điểm của Hoa Kỳ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi. Tại một cuộc họp báo ở London, Ngoại trưởng Kerry bác bỏ đề nghị mới của Bộ trưởng Ngoại giao Syria muốn đối thoại với các nhóm đối lập.
Khi đã chứng kiến các phi đạn Scud bắn vào thường dân vô tội Aleppo, thì thật khó có thể tưởng tượng làm thế nào có thể chấp nhận ý kiến của chính quyền Assad rằng họ sẵn sàng đối thoại thực sự.
Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Kerry cũng gặp phải vấn đề với phe đối lập Syria khi các thủ lãnh của họ không chịu tham gia hội nghị với ông và các giới chức ngoại giao cao cấp khác được dự trù sẽ diễn ra trong tuần tại Rome. Những người Syria đối lập lo ngại rằng cuộc họp chỉ để nói chứ sẽ chẳng có thêm hành động nào hỗ trợ cho họ chống lại chế độ Assad. Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu trực tiếp đến phe đối lập Syria.
We are not coming to Rome simply to talk. We are coming to Rome to make a decision about.
Chúng tôi đến Rome không phải chỉ để nói chuyện suông. Chúng tôi đến Rome để đưa ra quyết định về những bước kế tiếp và thậm chí cả những chọn lựa khác có thể hoặc không có thể thảo luận xa hơn những bước đó. Chúng tôi hiểu rằng nhân dân Syria muốn nhìn thấy kết quả của hội nghị này. Tôi sẽ nói với ông Moaz Khatib rằng chúng tôi cũng có chung ước muốn đó.
Ngoại trưởng Kerry nói, phe đối lập phải hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp cho cuộc họp vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama và trong nhiệm kỳ của vị tân ngoại trưởng. Tại London, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hart dường như muốn thảo luận tới những thay đổi đáng kể trong chính sách của các nước phương Tây và thậm chí có thể có thêm hành động quân sự để giúp phe nổi dậy Syria.
In the face of such murder and threat of instability, our policy cannot stay.
Trước tình hình xảy ra những vụ sát nhân và đe dọa đến ổn định như vậy, chính sách của chúng ta là không thể đứng yên trong khi các tuần lễ trôi qua.
Hai vị ngoại trưởng từ chối đi vào chi tiết cụ thể, nhưng ông Kerry hứa rằng phe đối lập Syria sẽ không bị bỏ rơi, mặc cho dòng bão đưa đẩy, mà không biết tìm đâu ra sự hỗ trợ. Ông nói chiến lược của Hoa Kỳ sẽ hành động để thay đổi mưu toan của Tổng thống Assad về cách thức tối ưu mà họ tính tiến tới. Ngoại trưởng Kerry nói ông muốn tham khảo ý kiến với các đồng minh tại Berlin, Paris và Rome trước khi loan báo bất cứ bước cụ thể nào mới. Ông Kerry cũng sẽ gặp gỡ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nga là một trong những nhà ủng hộ quốc tế quan trọng đối với chế độ Assad và Moscow đã bác bỏ những kêu gọi ông Assad phải từ chức trước khi đối thoại. Trong tuần này, ông Kerry sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria trong chuyến thăm của ông tới các quốc gia Trung Đông, trong đó có Qatar và Ả Rập Xê Út.
Quay sang Ai Cập. Một khinh khí cầu đã bị rơi gần thành phố Luzon ở nước này, giết chết 19 du khách trên đó. Hai người khác, trong đó có người lái, sống sót sau khi khinh khí cầu bốc cháy và phát nổ vào ngày hôm nay, trong khi đang bay ở độ cao 300 mét bên bờ phía tây sông Nin. Giới chức cho biết những người thiệt mạng bao gồm người Pháp, Anh và những người thuộc những nước khác. Khu vực nơi khinh khí cầu bị rơi từng là cố đô của Ai Cập cổ đại và thu hút khách du lịch đến tham quan những đền thờ, cung điện và lăng mộ, bao gồm địa điểm chôn cất vua Tutankhamun. Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận nơi này là di sản thế giới vào năm 1979.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin liên quan đến Việt Nam.
Tổng Bí thư Việt Nam yêu cầu xử lý suy thoái tư tưởng chính trị. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói đã xuất hiện những ý kiến có thể bị coi là biểu hiện của suy thoái về nhận thức tư tưởng trong các góp ý sửa đổi hiến pháp.
Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gì nữa.
Bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam tối 25 tháng 2 dẫn lời ông Trọng phát biểu như vậy trong khi ông tới tỉnh miền Bắc Phú Thọ.
Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ điều 4 hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? À, muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái trong cái gì nó chỉ ở đâu nữa nào? Thì tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể. Thì nó là cái gì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý như này.
Cũng trong bản tin vừa kể, sứ ngôn viên của Đài Truyền hình Việt Nam nói, góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, nhiều ý kiến khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội là một tất yếu lịch sử. Quốc hội Việt Nam hiện đang lấy ý kiến của người dân về bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 cho tới cuối tháng 3. Hồi đầu tháng 2, hàng chục nhân sĩ, trí thức có uy tín ở trong nước đã gửi bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp lên Quốc hội, trong đó nhấn mạnh tới các quyền cơ bản của người dân. Bản kiến nghị này hiện đã nhận được hàng nghìn chữ ký ủng hộ. Nhà văn Võ Thị Hảo là một trong số những người ký vào bản kiến nghị.
Hiến pháp là một cái điều hết sức quan trọng, đó là đạo luật gốc. Người dân có được bảo vệ cái quyền đương nhiên của mình hay không? Có được quyền tự do hay không? Một chính thể họ sẽ bị kiềm chế đi vào con đường độc tài và đồi bại là tất cả. Có bao nhiêu thứ quan trọng ở trong hiến pháp. Vậy tôi rất quan tâm đến hiến pháp ngay từ những ngày đầu tiên khi mà đặt vấn đề sửa đổi hiến pháp. Và tôi thấy rằng là dù có thế nào tôi vẫn phải quan tâm đến hiến pháp này, và tôi đã góp ý và đã ký kiến nghị để mà đưa đi hiến pháp. Tôi nghĩ đó là một hiến pháp mà đương nhiên và một hiến pháp tốt, nó công bằng với mọi lực lượng, mọi tầng lớp, công bằng cả với Đảng hiện nay đang toàn quyền lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản chẳng thiệt thòi gì trong vấn đề này.
Bà Hảo nói rằng, kiến nghị sửa đổi hiến pháp của các nhân sĩ trí thức không bác bỏ quyền của đảng, nhưng phải đặt đảng trong một sự cạnh tranh tốt về mặt công việc và uy tín. Nữ nhà văn từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề xã hội nói rằng bà không thể tưởng tượng nổi khi nghe lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng.
Nếu mà gọi cái việc mà những người mà đã đi theo, đã nghe theo lời kêu gọi, cái lời kêu gọi rằng là hãy góp ý cho hiến pháp sửa đổi 1992, và thì nếu mà người khi người ta đã chân thành người ta góp ý mà lại gọi rằng thế là suy thoái đạo đức thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tôi không thể tưởng tượng nổi là một tổng bí thư lại có thể nói như vậy. Trong khi trước đó thì đã kêu gọi người ta là góp ý vào hiến pháp và nói rằng là vì nhân dân này, và các nhà cầm quyền ở Việt Nam thường nói rằng là Việt Nam rất là dân chủ. Thậm chí có người còn nói rằng là dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản. Thế thì tại sao người ta góp ý vào hiến pháp? Mình nghe hay không? Thì đó là cái việc tính sau. Nhưng mà ta phải trân trọng những ý kiến đó chứ. Nhất mà người ta góp ý một cách đàng hoàng và công khai. Và những cái góp ý như thế tôi thấy rất là đúng, rất là công bằng. Những cái hiến pháp mà nó có những cái điều cơ bản như trong hiến pháp mà chúng tôi đã góp ý thì nó đã đem lại một cái những cái sự phát triển rất là tốt ở các cái nước khác và đem lại sự công bằng và dân chủ và bình đẳng và tự do. Mặc dù không phải là tuyệt đối nhưng rõ ràng nó tiến bộ hơn rất nhiều so với hiến pháp 1992 Việt Nam hiện nay. Và cái hiến pháp đó nó còn lấy lại được một số cái tinh thần quan trọng trong hiến pháp 1946 khi mà thành lập nhà nước này. Và ông Hồ Chí Minh đã cùng với một số trí thức đã soạn ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái gì nó là sự thật thì dù có thừa nhận hay không thì nó vẫn còn đó. Sẽ còn bao nhiêu đời người ta sẽ còn nhận xét cái điều đó, sao có thể gọi thế là suy thoái được.
Nhà văn Võ Thị Hảo cũng cho biết bà cũng rất ngạc nhiên khi ban soạn thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 hoàn toàn bác bỏ việc góp ý, kiến nghị hiến pháp của các trí thức là không hợp lệ, không đúng nghị quyết của Quốc hội. Bà Hảo còn cho rằng tai họa lớn nhất mà những người Việt Nam đã gặp là tai họa luôn luôn bị đe dọa và bị tước đoạt quyền làm người, quyền đương nhiên được nói, quyền bình đẳng với loài vật, tức là được kêu lên hồn nhiên.
Ngân hàng Nga cho vay tiền xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam. VTB Bank, ngân hàng nhà nước của Nga sẵn sàng cho tập đoàn năng lượng hạt nhân dân sự Rosatom vay 1 tỷ đô la để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam. Ông Valery Likayanenko, một thành viên hội đồng quản trị của VTB, cho biết ngân hàng lớn thứ hai ở Nga này sẵn sàng hỗ trợ và giải ngân 1 tỷ đô la cho Rosenergoratom, công ty con của Rosatom, tham gia quá trình xây dựng ở Việt Nam. Tập đoàn năng lượng Rosatom của Nga giành hợp đồng xây nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận hồi năm 2010. Tin cho hay, giá thành xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận tại miền Nam Việt Nam ước tính lên tới 10 tỷ đô la. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 11 năm 2012 nói rằng, Moscow dùng tiền nhà nước để cho vay xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Được biết công tác xây dựng nhà máy sẽ được khởi công vào cuối năm 2014. Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất nhà máy điện hạt nhân đầu tiên hợp tác với Nga vào năm 2020. Chính quyền đất nước Đông Nam Á này cũng dự kiến xây dựng một nhà máy điện hạt nhân thứ hai với Nhật Bản. Tokyo cũng đã cam kết cho Hà Nội vay tiền để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Nhu cầu năng lượng của Việt Nam dự kiến sẽ tăng cao trong nhiều thập kỷ tới, dẫn tới quyết định xây nhà máy hạt nhân của chính phủ. Nhưng dự án này cũng vấp phải nhiều chỉ trích của những người phản đối, nhất là trong bối cảnh xảy ra thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để có phương án tốt nhất cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, từng nhận định rằng những gì xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Nhật Bản là nghiêm trọng nhưng không phải vì thế mà Hà Nội thay đổi quyết định hợp tác hạt nhân với Tokyo.
Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình năm 2014. Ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đã cho biết như vậy sau khi tiếp ông Edmund Mullay, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, phụ trách cơ quan gìn giữ hòa bình của tổ chức lớn nhất thế giới này. Ông Vịnh được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng Việt Nam đã chuẩn bị một số nội dung để tham gia lực lượng, cũng như đào tạo sĩ quan làm nhiệm vụ quan sát viên trong lực lượng vừa kể. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói quân đội Việt Nam đã chuẩn bị công tác đào tạo sĩ quan, chuyên môn tham mưu, quân y, công binh và sĩ quan làm nhiệm vụ quan sát viên. Trong khi đó, ông Mulley cho biết Liên Hợp Quốc sẽ giúp Việt Nam và sẽ tạo điều kiện để nước này cử đoàn trực tiếp thăm một phái bộ đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Liên Hiệp Quốc. Hiện có hơn 100 quốc gia tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại nhiều điểm nóng trên khắp thế giới.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin mời quý vị tham gia cuộc thi Ảnh đẹp VOA 2013. Ảnh chụp có thể ghi lại cảnh vật hoặc con người tại nơi quý vị đang sinh sống, hoặc những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc sống hàng ngày. Ban giám khảo sẽ đánh giá tác phẩm dự thi dựa trên những tiêu chí như tính thẩm mỹ, bố cục, chất lượng và nội dung chủ đề. Giải thưởng là một máy tính bảng iPad của Apple trị giá khoảng $600. Hạn chót đăng ký dự thi là 12 giờ trưa giờ Washington, tức 12 giờ đêm giờ Việt Nam, ngày 1 tháng 3 năm 2013. Mời quý vị vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết về điều lệ và cách thức dự thi. Xin lưu ý, không gửi ảnh vào địa chỉ email của Ban Việt ngữ. Giải thưởng không áp dụng cho công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ. Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của quý vị. Trở lại với phần tin tức quốc tế, một nhóm tranh đấu nhân quyền cho Tây Tạng nói rằng một tăng sĩ đã châm lửa tự thiêu ở miền trung của Trung Quốc. Đây là người thứ ba trong hai ngày qua tham gia vào những vụ phản kháng bằng cách tự thiêu chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Tổ chức Free Tibet đặt tại London, Anh, cho biết một tăng sĩ tên là San Hack đã tự thiêu vào cuối ngày thứ hai trên con đường chính ở thị trấn Nga Ba thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thông cáo của tổ chức này nói rằng lực lượng an ninh đã dập tắt ngọn lửa và đưa tăng sĩ này đến bệnh viện, nhưng không rõ hiện tăng sĩ này đang ở đâu và tình trạng sức khỏe như thế nào. Trước đó cùng ngày, một thanh niên 27 tuổi tên Sejong Kiap đã chết sau khi tự thiêu phía trước một tu viện Phật giáo ở tỉnh Cam Túc lân cận. Vào hôm Chủ nhật tuần trước, một thanh niên 20 tuổi tên là Phakmo Thondup cũng tự thiêu tại một tu viện ở tỉnh Thanh Hải bên cạnh. Vụ tự thiêu cũng được xem là sự phản kháng đối với chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng. Không rõ tình trạng hiện thời của anh ta ra sao. Ít nhất 106 người Tây Tạng đã tự thiêu từ năm 2009 để phản đối điều mà họ nói là sự đàn áp của Trung Quốc đối với nền văn hóa và quê hương của họ. Hơn 80 người trong số này đã tử vong. Trung Quốc luôn phủ nhận việc đàn áp người Tây Tạng và nói rằng những vụ tự thiêu là hành động khủng bố. Bắc Kinh cũng cho rằng nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Dalai Lama, đã kích động những vụ tự thiêu để cổ suý cho việc Tây Tạng ly khai khỏi Trung Quốc. Đức Dalai Lama nói ông không làm gì để khuyến khích những vụ tự thiêu này.
Trong khi đó, một nhóm bảo vệ môi trường tố cáo nhà nước Trung Quốc là ủng hộ hoạt động buôn bán lậu da hổ và các bộ phận khác của hổ, bất chấp Bắc Kinh đã ký kết các chương trình toàn cầu để bảo vệ loài động vật quý hiếm này. Tổ chức EIA, cơ quan điều tra môi trường có trụ sở đặt ở London, hôm nay nói rằng họ đã phát hiện hoạt động mua bán được hợp thức hóa trong nước, da các con hổ bị giam giữ, được bán làm vật trang trí cho các ngôi nhà sang trọng. Tổ chức EIA nói, các trại nuôi hổ vốn được sự giúp đỡ và nhận tài trợ của Bộ Lâm nghiệp nhà nước đang kích thích mức cầu đối với các bộ phận hổ, đồng thời khuyến khích các hoạt động săn bắt hổ bất hợp pháp cũng như săn bắt các động vật tương tự trên khắp châu Á. Cơ quan điều tra môi trường còn nói rằng họ đã phát hiện một thông báo mật của chính phủ Trung Quốc cho phép việc buôn bán cao hổ cốt được coi là có những công dụng y khoa tại một số khu vực của Trung Quốc. Trung Quốc đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về buôn bán động vật quý hiếm. Công ước này nghiêm cấm các hoạt động thương mại, buôn bán các bộ phận của hổ và những sản phẩm chế biến từ các bộ phận này. Công ước quốc tế này còn kêu gọi các nước thành viên phải ra những lệnh cấm tương tự ở trong nước họ. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng chính phủ Trung Quốc đặt công tác bảo vệ đời sống hoang dã, kể cả việc bảo vệ loài hổ, vào hàng ưu tiên rất cao. Tuy nhiên, EIA nói công ước này không có hiệu quả bao nhiêu. Tổ chức này tố cáo rằng lời lẽ và hành động của Trung Quốc hoàn toàn không đi đôi với nhau và điều này có tính cách gian lận và không thể được chấp nhận. Tổ chức EIA nói họ muốn Bắc Kinh đánh đi một thông điệp rõ ràng tới giới nuôi hổ, giới tiêu thụ cũng như là công nghệ sản xuất các sản phẩm từ loài hổ, rằng chính sách của nhà nước là chấm dứt mọi nhu cầu và hoạt động buôn bán các bộ phận hổ.
Cựu siêu sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đã tới Bắc Triều Tiên để giúp quay một chương trình truyền hình và tham gia những hoạt động trao đổi văn hóa, một điều khó hình dung được tại quốc gia cộng sản này. công ty truyền thông Vice của Mỹ phát biểu trong một thông cáo báo chí rằng Rodman đã đáp máy bay xuống Bình Nhưỡng, nơi đam mê cuồng nhiệt môn bóng rổ, cùng với đoàn sản xuất và một số thành viên của đội bóng rổ Harlem Globetrotters. Công ty cho biết chuyến thăm kéo dài một tuần của đoàn sẽ bao gồm tổ chức một trại bóng rổ cho trẻ em Bắc Triều Tiên và tham gia vào trò chơi mang tính cộng đồng để khuyến khích sự cởi mở và quan hệ tốt hơn với thế giới bên ngoài. Công ty Vice cho biết sứ mệnh ngoại giao bóng rổ cũng có thể bao gồm một cuộc tranh tài cấp cao được ông Kim Jong-un đến xem. Lãnh tụ trẻ tuổi này đã lên nắm quyền ở Bắc Triều Tiên sau cái chết của cha vào năm 2011. Chuyến thăm diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm về mặt ngoại giao, chỉ vài tuần sau khi Bắc Triều Tiên ngoan cố tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba và là vụ thử mạnh nhất. Vụ thử nghiệm bị Mỹ và các nước đồng minh lên án là hành vi vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Quay sang Nam Á, một nhân viên cảnh sát Pakistan đã bị bắn chết trong khi đang bảo vệ một đội chích ngừa bệnh bại liệt tại khu vực bộ tộc Waziristan, nâng tổng số tử vong trong các cuộc tấn công như thế này lên 20 người tính từ tháng 12 năm ngoái. Tin tức cho hay là các phần tử vũ trang hôm nay đã nổ súng vào toán chích ngừa bệnh bại liệt ở gần thị trấn Mardan ở tây bắc Pakistan. Nhóm Taliban ở địa phương đã cấm đoán mọi chiến dịch chủng ngừa tê liệt trong khu vực và tố cáo rằng chiến dịch chủng ngừa đó bao che cho các hoạt động gián điệp. Ngoài ra, còn có một số tin đồn rằng chương trình chích ngừa là một âm mưu để trẻ con Hồi giáo bị tuyệt đường sinh sản khi lớn lên. Các ca bệnh bại liệt đã tăng mạnh tại Pakistan trong những năm gần đây, lên tới 198 ca trong năm 2011. Pakistan là một trong vài quốc gia hiếm hoi còn lại trên thế giới, nơi bệnh bại liệt vẫn còn hoành hành.
Kết quả cuộc bầu cử quốc hội ở Ý cho thấy không đảng nào chiếm thế đa số. Kết quả này cũng cho thấy sự bế tắc trong những ngày tới, khi các đảng cạnh tranh nỗ lực thành lập một chính phủ liên minh. Liên minh trung tả do ông Pierluigi Bersani lãnh đạo giành được nhiều phiếu nhất ở Hạ viện, khoảng 125.000 phiếu, tức 29,55%, nhưng con số này chỉ nhỉnh hơn một chút so với con số 29,18% của đảng do cựu thủ tướng Silvio Berlusconi lãnh đạo giành được. Kết quả bỏ phiếu ở Thượng viện vẫn chưa phân định, mặc dù đảng của ông Berlusconi đang chiếm ưu thế mạnh mẽ. Liên minh cần 160 ghế tại Thượng viện để hình thành thế đa số, và ông Berlusconi có thể sẽ không đạt đủ sự ủng hộ để trở thành thủ tướng lần thứ tư.
Ông Everett Koop, cựu tổng y sĩ Hoa Kỳ, người đã từng lên tiếng cảnh giác về những nguy cơ của việc hút thuốc lá và sự xuất hiện của bệnh AIDS trong những năm của thập niên 1980, vừa qua đời ở tuổi 96. Viện nghiên cứu Koop ở Dartmouth loan báo tin này hôm qua. Ông Koop, một bác sĩ giải phẫu nhi khoa đã được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm vào chức vụ tổng y sĩ, giới chức cao cấp nhất của ngành y tế công của Hoa Kỳ vào năm 1981. Ông phục vụ trong chức vụ này cho tới năm 1989. Hồi năm 1986, ông công bố một phúc trình về bệnh AIDS, kêu gọi việc sử dụng bao cao su và giảng dạy môn tình dục cho các học sinh. Ông đã gửi những tấm rời đến các hộ gia đình trên khắp nước Mỹ hai năm sau đó để cảnh giác về nguy cơ bệnh AIDS. Ông cũng dùng cương vị là người lãnh đạo các hoạt động y tế công để phát động một phong trào nhằm chấm dứt thói quen hút thuốc lá tại Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.